nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 7. Lão cư sĩ Triệu Phát Sơ muốn tìm pháp sư tốt như vậy gần như không tìm được. Lão cư sĩ Triệu Phát Sơ là lãnh tụ nhà Phật thời nay. Trước khi Đại sư Thái Hư ở Thượng Hải viên tịch, từng dặn riêng Phát Lão phải luôn hộ trì Phật Pháp. Phát Lão tận hết tâm huyết cả đời vì sự nghiệp Phật giáo, đặc biệt là sự trùng hưng Phật giáo sau cách mạng văn hóa. Có thể nói là công lao rất lớn, không thể xem nhẹ. Phát Lão và Pháp Sư Tịnh Không là đồng hương huyện An Huy, hai vị như người bạn cũ quen biết nhiều năm. Phát Lão vô cùng tán đồng và khẳng định đối với lý niệm Phật giáo là giáo dục của Phật Đà của Pháp Sư Tịnh Không. Nhiều lần đăng bài của Lão Pháp Sư vào tạp chí Pháp Âm và Văn hóa Phật giáo của mình. Phát Lão nhiều lần mời Pháp Sư Tịnh Không về nước làm khách và khuyên Tịnh Lão Pháp Sư lá rụng về cội. Khi Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh thường xuyên nhắc đến: ở trong nước tôi có hai vị đại hộ pháp, một vị là Pháp Sư Minh Sơn, một vị là Triệu Phát Sơ. Lời chúc mừng của Triệu Phát Sơ trong nghi thức Pháp Sư Tịnh Không quyên tặng Long Tạng ở Bắc Kinh. Hoan hỷ nghe được nghi thức quyên tặng Đại Tạng Kinh Càn Long Bản sẽ cử hành tại Bắc Kinh, tôi xin đại diện Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và lấy danh nghĩa của bản thân tôi bày tỏ sự nhiệt liệt chúc mừng. Đại Tạng Kinh Càn Long Bản là bản Tạng Kinh mà mọi người chúng ta đã biết rõ. Kinh còn có một tên khác có tiếng hơn, gọi là Long Tạng. Đây là điển tạng rất lớn mà thời Tịnh Thế Càn Long Khang Hy đã tu, vừa là báu vật của Phật giáo chúng ta, đây là châu báu văn hóa của toàn dân tộc chúng ta. Bản này và Tứ Khố Toàn Thư đều như nhau, là bằng chứng và thành quả của thời đại cường thịnh trước của dân tộc Trung Hoa chúng ta, thể hiện sự gắn kết to lớn và tính liên tục văn hóa của dân tộc chúng ta. Tổ quốc chúng ta vào thời Tịnh Thế, tất nhiên về sau này hơn 200 năm nay, bộ Đại Tạng Kinh này đi vào lịch sử bị thất lạc và hủy hoại, cũng chính là đi đôi với lịch sử thực lực của tổ quốc chúng ta suy di. Vận mạng của dân tộc chúng ta khổ nạn, mỗi khi nghĩ đến điều này khiến cho người ta đau lòng. Hôm nay vừa dịp lễ 50 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khắp nơi vui mừng bộ Đại Tạng Kinh này thịnh thế, lần nữa lưu bố thiên hạ tận mắt nhìn thấy một nhân duyên thù thắng này, trong lòng của tôi hân hoan và yên tâm bội phần. Pháp Sư Tịnh Không khẳng khái quyên tặng, cuộc tôn giáo quốc gia kiên quyết tiếp nhận. Việc này đều là công đức rất lớn, tôi bày tỏ sự hoan hỷ và tán thán tha thiết. Tôi tin rằng 500 bộ Đại Tạng Kinh Càn Long Bản quyên đến các tự viện trọng điểm, đại học trọng điểm toàn quốc và các đơn vị học thuật khác. Việc này có lợi đối với việc đẩy mạnh sự phát triển văn hóa học thuật của đất nước chúng ta, đồng thời cũng dốc sức mở ra thành tựu của chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nước ta, có lợi vào việc hoằng dương chánh tín, ngăn lại tà giáo và mê tín. Công đức lớn như vậy, tất nhiên là tất cả tín chúng Phật giáo chánh tri chánh kiến đều vui vì sự thành tựu này. Tôi và Pháp Sư Tịnh Không là bạn tương tri cũ. Tuy hôm nay tôi nghe theo lời bác sĩ ở bệnh viện tình dưỡng không thể chung tay xây dựng, nhưng tôi vẫn nguyện chia sẻ pháp hỷ và chân thành chúc nguyện hoạt động viên mãn thành công. Chúc nguyện Pháp Sư Tịnh Không tham gia kỳ lễ Quốc Khánh ở Bắc Kinh đều suôn sẻ, sáu thời cát tường. Triệu Phát Sơ vào ngày 25 tháng 9 năm 1999, tạp chí Văn hóa Phật giáo kỳ thứ 5 năm 1999, Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Trung Quốc, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Trích lục băng ghi hình Lý Mộc Nguyên, lâm trưởng cư sĩ Lâm, Singapore. Triệu Phát Sơ là vị đại cư sĩ Duy Ma Cật tái lai. Phật giáo Trung Quốc có ngày hôm nay không thể không có công lao của Phát Lão. Quý vị xem, quý vị đến Đại Hùng Bảo Điện của Trung Quốc, có rất nhiều bản hiệu là Phát Lão viết. Sự khôi phục của rất nhiều tự viện là do Phát Lão ra sức tranh về. Lần này Pháp Sư Thiện Học và Pháp Sư Dạo Tỷ đến Singapore là Phát Lão phê duyệt, thông qua Viện Quốc vụ phê duyệt. Phát Lão nghe người khác muốn đi học thì vô cùng vui mừng. Tháng 5 năm ngoái, tôi từng đi thăm Phát Lão, nhắc đến Pháp Sư Tịnh Không thì Phát Lão đứng dậy chắp tay, nói là vị đại Pháp Sư xuất chúng. Tôi mời Phát Lão làm lâm trưởng danh dự của cư sĩ Lâm và hội trưởng danh dự của Tịnh Tông Học Hội. Phát Lão từ chối, nói tôi nên làm. Tôi rất thích cư sĩ Lâm, nhưng Tịnh Tông Học Hội là Pháp Sư Tịnh Không ở bên đó giảng kinh thuyết pháp, tôi có tư cách gì đi cố vấn làm hội trưởng danh dự? Tôi lại mời Phát Lão làm cố vấn lớp đào tạo. Phát Lão nói, ngài là đại Pháp Sư, tôi không làm được đâu. Phát Lão nói ông hy vọng ở Trung Quốc mở trường đại học Phật giáo, vì vậy ông rất xem trọng những lưu học sinh này. Tôi nói với ông về tình hình của lớp đào tạo. Ông nghe xong rồi rất vui mừng. Ông nói nên như vậy. Pháp Sư Tịnh Không là đại đức giảng kinh thời nay, hiện nay vô cùng thiếu hụt, là một vị Pháp Sư giảng kinh hay nhất. Muốn tìm vị Pháp Sư như vậy gần như không tìm được. Pháp Sư Tịnh Không không chỉ ở Singapore của chúng ta, Pháp Sư Diệu Thiện cũng mời Pháp Sư Tịnh Không về Trung Quốc hết lần này đến lần khác. Pháp Sư Nhân Đức cũng đang mời. Báo cáo Tâm Đắc Học Phật Hộ Pháp, Lý Mộc Nguyên. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Trung Quốc, Chủ biên Văn hóa Phật giáo Tiên Sinh Hà Vân, trợ thủ của Triệu Phát Lão, nói về quan hệ của Phát Lão và Pháp Sư Tịnh Không. Tháng 4 năm 1997, ở Bắc Kinh, tôi đi với Pháp Sư Tịnh Không đến Bệnh viện Bắc Kinh thăm hội trưởng Triệu Phát Sơ. Lão Pháp Sư và Triệu Phát Lão là bạn cũ lâu năm, chuyện trò đều rất thân thiết. Lão Pháp Sư tặng khá nhiều tài liệu cho Triệu Phát Lão, trên cơ bản đều là hội nghị diễn thuyết giảng kinh khai thị của Lão Pháp Sư. Có sách, cũng có đoạn văn ngắn. Đợi đến khi tôi đưa Lão Pháp Sư trở về, Triệu Phát Lão đã chọn một bài văn trong đó chỉ thị tôi đăng bài. Đây là bài đăng trong phần Phật giáo là giáo dục của Phật Đà, của tạp chí Văn hóa Phật giáo kỳ thứ 4 năm 1997. Tài liệu Pháp Sư Tịnh Không để lại rất nhiều. Tại sao Triệu Phát Lão một mình chọn ra phần này, dặn tôi sắp xếp đăng bài? Điều thắc mắc này tôi giữ ở trong lòng rất lâu, thỉnh thoảng lại tự hỏi một câu tại sao. Ngày hôm nay của 3 năm sau, từ khi mới biết Pháp Sư Tịnh Không đến lúc có nhiều cơ hội tiếp xúc, hiểu rõ hơn, quay đầu nghĩ lại, đối với chỉ thị lúc đó của Triệu Phát Lão, tôi thực sự có một chút thể hội chân thành tha thiết. Nếu như tôi lý giải không sai, thực ra Triệu Phát Lão nắm được một bản chất đặc biệt, một lý niệm đặc biệt trong những bài thuyết pháp và kinh nhiều như cát sông Hằng của Pháp Sư Tịnh Không. Phật giáo là một loại giáo dục, một loại giáo dục đặc biệt. Pháp Sư Tịnh Không là một nhà giáo dục tài giỏi, thậm chí không chỉ là nhà giáo dục giới hạn trong Phật giáo. Văn hóa Phật giáo, kỳ thứ 3, năm 2000. Thân là một vị cao tăng được nhiều tín chúng Phật giáo đại lục Trung Quốc biết đến. Hơn 10 năm nay, Pháp Sư Tịnh Không nhiều lần trở về tổ quốc phỏng vấn và thăm người thân. Cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 1999, lão Pháp Sư ở Bắc Kinh tạm dừng chân vài ngày ngắn ngủi. Trong thời gian đó, đặc biệt đi thăm thiên sinh Triệu Phát Sơ, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, và họp mặt nói chuyện vui vẻ với Cục trưởng Diệp Tiểu Văn, Phó Cục trưởng Vương Tác An của Cục Tôn giáo Trung Quốc, Phó Cục trưởng Tưởng Kiên Vĩnh, hai cục bộ mặt trận thống nhất, vân vân. Triệu Phát Lão và lão Pháp Sư là bạn thâm giao nhiều năm, vô cùng ân cần hỏi thăm tình hình gần đây về việc hoằng pháp ở Singapore và nước ngoài. Cục trưởng Diệp nhiệt tình khẳng định đối với việc Pháp Sư hoằng dương truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc, kiên trì lập trường hai bên hòa bình thống nhất, đặc biệt là việc dốc hết sức chống lụt cứu nạn trong nước, làm người khác cảm động. Văn hóa Phật giáo, kỳ thứ 4, năm 1999. Tạp chí Pháp Âm, tập sang Hiệp hội Trung Quốc. Bản tin buổi sáng ngày 31 tháng 3. Hội trưởng Triệu Phát Sơ ở chùa Quảng Tế, Bắc Kinh gặp gỡ một nhóm người của Pháp Sư Tịnh Không, trụ trì Tinh Xá Hoa Tạng Đài Loan, và cư sĩ Hàng Anh, viện trưởng thư viện Tinh Xá. Triệu Phát Lão và Pháp Sư Tịnh Không là đồng hương, cả hai trò chuyện vô cùng thân thiết. Triệu Phát Lão vô cùng tán thán đối với việc Pháp Sư Tịnh Không lần lượt dạy ở cơ sở văn hóa Phật giáo như Đại học Văn hóa Trung Quốc và các Phật học viện, qua lại ở các nước Âu Mỹ, Hồng Kông để hoằng pháp, xây dựng Tinh Xá Hoa Tạng và Quỹ Giáo dục Phật Đà. Pháp Sư Tịnh Không cũng thán phục sâu sắc việc tôi sáng lập trường học Phật giáo, bồi dưỡng nhân tài tăng già, quyên tặng 4 vạn đô la Mỹ vào Quỹ Văn hóa Giáo dục Phật giáo. Cư sĩ Hàng Anh ủy thác hồi thôi in ấn 5.000 bộ Phật học Đại Từ Điển, kết duyên với giáo sư và học viên các viện Phật giáo. Pháp Âm, kỳ thứ 5, năm 1993. Khi giảng kinh, Pháp Sư Tịnh Không nói về Phát Lão. Lúc trước Triệu Phát Lão còn sống, Phát Lão và tôi là đồng hương. Ông thật sự là hộ pháp trong nước của tôi. Bất kỳ chứng ngại nào đến chỗ ông thì hóa giải rồi. Vì vậy trước kia tôi có hai hộ pháp: cư sĩ tại gia Triệu Phát Lão, vị xuất gia lão hòa thượng Minh Sơn. Họ thật sự là tri kỷ, là tri giao. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1314. Trong Đại Trí Độ Luận, Thế Tôn nói 4 khóa mục mà vị Địa Bồ Tát tu học. Trong đó có một điều là tri ân báo ân. Triệu Phát Lão viết 4 chữ này, ông đưa đề lên tạp chí. Sau khi tôi nhìn thấy, cắt nó ra phóng to, làm thành một tấm biển. Có người lại vì việc này quỷ bán Pháp Sư Tịnh Không, ngụy tạo bút tích của Triệu Phát Lão. Quý vị đều nhìn thấy, ở xã hội hiện nay chúng ta phải đặc biệt đề xướng câu nói này. một người có thể tri ân báo ân, dù cho không học Phật, không ra khỏi tam giới, đời sau cũng nhất định là phước báo trời người. Mà ngược lại, vong ân phụ nghĩa nhất định ở tam đồ. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 122. Pháp Sư Tịnh Không Diễn Triệu Phát Lão. Pháp Sư Tịnh Không của Tịnh Tông Học Hội Singapore kinh ngạc biết được Phát Công Lão Nhân thị tịch. Than ôi, tin nhanh như gió, trời người mất nơi nương tựa, tin buồn truyền đến, người người thương tiếc, khắp chốn bi thương. Các nơi thông báo tin buồn, đau thương cùng cực. Duy trì công đức mỗi ngày giảng Đại Kinh Hoa Nghiêm, chí thành hồi hướng, cầu giảng sanh thượng phẩm, thừa nguyện tái lai, và xin kìm nén đau thương, thuận theo biến cố để yên lòng. Câu đối huân điếu Pháp Sư Tịnh Không khuyên tặng là: huân nghiệp khả quan, khởi độc phù danh năng tí mỹ, cao phong kham ngưỡng, dạo chư cổ đức, diệt vô quy. Tạm dịch: công lao sự nghiệp có thể thấy, riêng hư danh há có thể ngang nhau, cao phong kham ngưỡng so với cổ đức cũng không kém. Pháp Âm kỳ thứ 8 năm 2000. Giới thiệu sơ lược về Triệu Phát Sơ. Triệu Phát Sơ sinh ngày 5 tháng 11 năm 1907, giảng sanh ngày 21 tháng 5 năm 2000, là người lãnh tụ Phật giáo thời nay, người huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy. Lúc còn sống, từng làm hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, viện trưởng Phật học viện Trung Quốc, cố vấn Phật học viện cao cấp khoa Tạng ngữ Trung Quốc, chủ tịch Hội ủy viên Hòa bình Tôn giáo Trung Quốc, phó chủ tịch Hiệp hội Nhà Tư pháp Trung Quốc, thường ủy Hội Trung ương Thúc tiến Dân chủ Trung Quốc, chủ tịch danh dự, phó chủ tịch, chủ nhiệm Hội ủy viên Tham nghị Trung ương Dân tiến, phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc. Năm 2000, ngày vì bệnh nên tạ thế ở Bắc Kinh, hưởng thọ 93 tuổi. Phụ lục: 84.000 quyển Long Tạng quyên về Tổ quốc. Pháp Sư Tịnh Không tham dự nghi thức quyên tặng Long Tạng, bèn nhận lời mời tham gia hoạt động lễ quốc khánh 50 năm. Bản tin Hành Phương đưa tin: 27 tháng 9 đến 3 tháng 10 năm 1999, Pháp Sư Tịnh Không nhận lời mời của Cục Tôn giáo Quốc gia dẫn đoàn đến tham dự nghi thức quyên tặng Đại Tạng Kinh Càn Long Bản và tham gia hàng loạt hoạt động buổi lễ 50 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Pháp Sư Tịnh Không hiện giữ chức vụ Đạo sư Tịnh Tông Học Hội và Cư sĩ Lâm Singapore. Nhiều năm nay toàn tâm toàn lực đối với sự nghiệp giáo dục của Phật giáo, đem tất cả tình tài mà tín chúng cúng dường dùng vào việc đào tạo nhân tài và hoằng pháp Phật giáo. Được sự thành tựu lớn lao, việc làm này được tín chúng Phật giáo trong và ngoài nước ca tụng khắp nơi. Bắt đầu từ những năm 80, nhiều lần từ nước ngoài trở về Tổ quốc, Ngài quan tâm thành tựu xây dựng Tổ quốc, khẳng khái giúp đỡ sự nghiệp hoằng pháp, từ thiện và giáo dục Phật giáo của Tổ quốc. Ngài cảm nhận được sự thiếu hụt Phật điển, bảo tàng do những tai nạn của Tổ quốc gây ra và sự cầu mong của tín chúng tăng tục đối với Tạng Kinh, liền ở nước ngoài đề xuất in ấn Đại Tạng Kinh Càn Long Bản quyên tặng cho giới Phật giáo đại lục của Tổ quốc. Tháng 4 năm 1997, Pháp Sư Tịnh Không ở Bắc Kinh gặp gỡ Triệu Phát Sơ, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, biểu đạt ý nguyện này, hội trưởng Triệu vô cùng hoan hỷ, do bản thân Ngài và danh nghĩa Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chủ động tiếp nhận và chuyển tặng với Phật giáo toàn quốc. Sau đó không lâu, Pháp Sư Tịnh Không quyên góp và in ấn được 1.000 bộ Đại Tạng Kinh Càn Long Bản, liền gửi đến Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc bày tỏ ý quyên tặng. Tháng 4 năm 1999, Kinh đưa về Trung Quốc khó khăn. Sau khi quyên tặng 500 bộ cho giới Phật giáo Đông Nam Á, Pháp Sư Tịnh Không nhận được sự ủng hộ của Cục Tôn giáo Trung Quốc và Triệu Phát Sơ cùng với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Rốt cuộc có thể đem 500 bộ cuối cùng nhập cảnh. Đây là lần đầu tiên trong 50 năm lịch sử của nước Trung Quốc mới, Cục Tôn giáo Quốc gia thúc đẩy thành công và chiên mạng hoạt động này, nghiêm khắc dựa theo quy định của chính sách. Sau khi được sự đồng ý và phê chuẩn của lãnh đạo Viện Quốc vụ, đây nhiều lần đứng ra đại diện tổ chức dịp nhàn các việc liên quan đến bộ phận chủ quản quốc gia và Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Vào cuối tháng 9 đã hoàn thành hàng loạt các thủ tục phiền phức như nhập quan, miễn thuế, phân phối, vân vân. Ngày 28 tháng 9, trong nhà khách Điếu Ngư Đại Quốc ở Bắc Kinh, nghi thức quyên tặng Đại Tạng Kinh Càn Long Bản được cử hành thuận lợi, giản dị nhưng trang trọng. Diệp Tiểu Văn, Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia, và Pháp Sư Tịnh Không đọc diễn văn. Trưởng Đao Thuật, Phó Hội trưởng kiêm Bí thư Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đại diện Hội trưởng Triệu Phát Sơ tuyên đọc lời chúc mừng. Buổi tối ngày 28 tháng 9, Pháp Sư Tịnh Không cùng đi với phái viên Cục Tôn giáo Quốc gia đến Đại lễ đường Nhân dân xem dạ hội văn nghệ 50 năm quốc khánh. Buổi tối ngày 30 tháng 9, Pháp Sư Tịnh Không lại nhận lời mời tham dự yến tiệc chiêu đãi long trọng 50 năm quốc khánh. Buổi sáng ngày 1 tháng 10, cả thế giới đều nhìn vào nghi thức duyệt binh và hoạt động quần chúng diễu hành được cử hành long trọng tại quảng trường Thiên An Môn mừng 50 năm quốc khánh. Pháp Sư Tịnh Không cũng nhận lời mời đến dự lễ. Nhìn thấy tổ quốc nổi dậy từ dân tộc thế giới, lão Pháp Sư vui vẻ yên tâm. Trong thời gian đó, ngày 29 tháng 9, sau khi một nhóm người Pháp Sư Tịnh Không gặp gỡ Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thì đi đến Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc tham quan Thịnh Thế Trùng Quang, triển lãm tác phẩm điêu khắc đá tạo tượng đồ cổ Phật giáo chùa Long Hưng tại Thanh Châu, Sơn Đông, cử hành ở đó. Những văn vật Phật giáo tuyệt đẹp, vô cùng tinh xảo trong và ngoài nước này, làm cho lão Pháp Sư và các cư sĩ theo Ngài lưu luyến không muốn rời khỏi. Diệp Tiểu Văn, Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia, và Trương Văn Bân, Cục trưởng Cục Văn vật Quốc gia, là người tiếp khách. Phó Viện trưởng Khổng của Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc đảm nhiệm giảng giải. Dương Đồng Tường, Phó Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia, Phó Hội trưởng Đao của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Giáo sư Phương Lập Thiên của Đại học Nhân dân Trung Quốc cùng nhau đi tham gia triển lãm. Đời nhà Thanh khắc Đại Tạng Kinh có 3 loại, chính là Càn Long Đại Tạng, thường gọi là Long Tạng, Bách Nạp Tạng, Tần Già Tạng. Trong đó, bản Long Tạng nổi tiếng nhất, hoàn mỹ nhất. Tạng này thu nạp và biên chế toàn bộ trước tác của các cao tăng đại đức vào đời Nguyên, Minh, Thanh, sau đời Tống, có thể nói đã tổng kết kinh điển biên dịch của Phật giáo truyền vào Trung Quốc 1.700 năm. Quá trình biên tập khắc ấn mất 5 năm, tổng cộng thu thập được 1.670 loại kinh, 7.240 quyển. Quy cách viết bản là một trang 5 hàng, mỗi hàng 17 chữ. Thể chữ rõ ràng, bản khắc tinh xảo, kiểu cách hùng vĩ, có thể gọi là phẩm vật bản khắc ấn gỗ tinh xảo của nước ta, báu vật của văn hóa phương Đông. Đến nay thì nguyên bản Long Tạng được bảo tồn, tương truyền chỉ có 4 bộ. Một bộ ở thư viện trường Đại học Long Cốc, Nhật Bản, là cuối thời kỳ nhà Thanh, Từ Hy Thái Hậu tặng cho Nhật Bản. Một bộ ở chùa Cực Lạc tại Penang, Malaysia, là lão hòa thượng Diệu Liên và Kim Thịnh vào niên hiệu Quang Tự thứ 30. Cao tăng đời Thanh vào Kim Thịnh Tạng phải có Dương Công Đại Thần liên danh khởi xướng, hoàng đế phê chuẩn, cử hành buổi lễ rất long trọng. Còn hai bộ ở Hồng Kông và Vạn Phật Thành ở Mỹ. Lần này in ấn Long Tạng vận dụng kỹ thuật cao, sử dụng công nghệ in tiên tiến nhất để chỉnh tinh tế bản khắc Long Tạng ban đầu. Công tác xuất bản chỉnh sửa bắt đầu từ năm 1990, trước sau đã tiến hành 7 năm rồi. Trong đó, về vấn đề tạc phá, thiếu chữ đều do nghệ nhân chuyên nghiệp tiến hành tu bổ, chỉnh sửa xuất bản lại, đồng thời hợp tổng một lục thành một quyển để tiện tra cứu như từ điển. Ngoài bìa chọn tơ lụa hoa văn rồng cao cấp, trải qua trăm năm không biến chất xử lý, chữ lớn rõ nét, dễ đọc, kiên cố, trang nghiêm, có thể gìn giữ thời gian dài. Mỗi bộ phận kinh văn 168 quyển, 500 bộ gộp lại là 8.4000 bộ lớn, vừa đúng tương ưng với 8.4000 pháp môn Phật thuyết. Được biết, được sự ủng hộ mạnh mẽ của Cục Tôn giáo Quốc gia, 500 bộ Long Tạng đang theo kế hoạch phân phát đến các tự viện, thư viện, đại học nổi tiếng và đơn vị nghiên cứu khoa học trọng điểm trên toàn quốc. Văn hóa Phật giáo kỳ thứ 5 năm 1999